Xin trân trọng kính chào toàn thể hội thánh. Cảm ơn Chúa ban cho chúng ta sự bình an, giữ gìn để buổi sáng hôm nay chúng ta cùng học lời của Đức Chúa Trời. Đôi khi đời sống cũng có những cái điều nó xảy ra không có theo ý muốn của mình, nó có thể trở thành những điều bất ngờ. Nhưng chúng ta cảm ơn Đức Chúa Trời là trong tất cả mọi tình huống thì Đức Chúa Trời luôn luôn đều có một cái giải pháp dành cho mỗi chúng ta. Ở tại Mỹ này thì có hai cái ngôi nhà mà tôi đọc tin tức cho thấy là người ta đến thăm viếng nhiều nhất. Quý vị có biết hai ngôi nhà đó là gì không? Thứ nhất đó là Tòa Bạch Ốc, Nhà Trắng. Đó là nơi mà người ta đến thường xuyên với cái số lượng người rất là nhiều. Và cái ngôi nhà thứ hai mà người ta đến đó là chúng ta ít biết, nhưng đó là ngôi nhà của Elvis Presley, là vua của nhạc rock và roll của Mỹ. Căn nhà này được đặt ở tại Graceland, vùng Memphis, Tennessee. Người ta nói rằng vùng Graceland đó mỗi năm đã cho rất là nhiều lượt người đi vào thăm tòa nhà của ông Presley, với tòa nhà lớn gồm có 23 phòng. Tại đó, cái nhà được kết hợp với một khu công viên và có một cái di tích lịch sử ở tại đó. Mỗi năm số người đi thăm nó có thể đem lại một cái số lợi nhuận là khoảng chừng 15 triệu đô la. Để người ta đi xem những xe, áo, quần, những chiếc máy bay, những cái đĩa hát do Presley đã ghi âm. Mặc dù có nhiều người giàu có, nhưng mà trong thời đại của Elvis thì có thể nói rằng trong thời điểm đó ông ta có tất cả mọi sự. Ông ta có tiền bạc, ông ta có những chiếc máy bay, ông ta có những chiếc xe hơi, có nhiều nhà cửa. Nhưng mà tất cả những điều đó nó chỉ là cái gì? Nó chỉ là những thứ vật dụng mà thôi. Nếu như người ta đi đến ở trong cái vùng đất Graceland đó khoảng chừng thêm 50 gia nữa, người ta sẽ thấy ở tại đó có một ngôi mộ. Ngôi mộ đề vào ngày 16 tháng 8 của năm 1977, nơi yên nghỉ của một người 42 tuổi nằm xuống. Đó là Elvis Presley. Elvis Presley đã bị bức xúc rất là nhiều trong những ngày cuối cùng. Ông ta rất là căng thẳng và dùng thuốc rất là nhiều. Người ta nói rằng có những ngày cuối đời ông dùng thuốc mệt mỏi đến mức độ mà ông gần như muốn chết đuối ở trong cái tô súp mà để trước mặt mình như vậy. Và Elvis Presley đã nói lên một cái mơ ước của mình. Ông nói rằng tôi bằng lòng có thể cho đi 1 triệu đô la để có thể tìm thấy được một ngày bình an. 1 triệu đô la cho đi để đổi lấy một ngày bình an. Tôi thấy giàu có thật là bất hạnh. Trong khi tôi và các ông bạn chị em chúng ta không tốn 1 triệu đô la nào cả, nhưng Đức Chúa Trời hứa với chúng ta rằng ta ban cho các con sự bình an. Sự bình an ta cho các con không giống như của thế gian này. Đừng trần lòng, đừng nản chí và sợ hãi. Câu gốc của chúng ta ngày hôm nay chọn ở trong sách Châm Ngôn đoạn 4 câu 23 nói rằng: trên hết mọi sự hãy gìn giữ tấm lòng của con, vì các nguồn sự sống do nơi đó mà ra. Xin Chúa cho chúng ta có thể thấy được cái điều kiện để tôi và các ông bạn cho em có thể có được một cuộc sống phước hạnh, nó nằm ngay từ trong lòng của mình. Hãy gìn giữ tấm lòng của con, vì các nguồn sự sống đều xuất phát từ đó. Chúng ta cầu nguyện xin Chúa hướng dẫn cho chúng ta trong việc học lời Chúa hôm nay qua bài học cay đắng trở nên ngọt ngào. Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của chúng con. Trên con đường chúng con đi với Chúa, nếu đời sống của chúng con có những điều gì sai lầm, xin Chúa tha thứ cho chúng con. Đời sống của chúng con có những giây phút mà chúng con đang cách xa Đức Chúa Trời, vì chúng con đang nhìn vào trong những khốn khó cuộc đời của mình, xin Chúa tha thứ tội cho chúng con. Chúng con biết đây là sự yếu đuối của xác thịt chúng con, và bản ngã của chúng con thường xui dục chúng con ở trong tình trạng như vậy. Cảm ơn Đức Chúa Trời là đấng có thể biến sự cay đắng trở nên ngọt ngào. Ngài luôn luôn có những giải pháp cho mỗi cuộc đời của chúng con. Xin Chúa cho đức tin của chúng con đặt nơi Chúa là một đức tin có thể biến những sự cay đắng trong cuộc đời trở nên ngọt ngào. Chúa dắt dìu cho mỗi chúng con trên chặng đường chúng con theo Chúa. Ban ơn cho con và tất cả các ông bà, anh chị em con có một niềm tin vững chãi, đúng đắn đối với Ngài. Và chúng con trao phó cuộc đời còn lại của chúng con trong sự tế trị của Đức Chúa Trời. Chúng con xin Chúa dạy lời Chúa cho chúng con trong thời gian này. Chúng con lấy lòng thành kính cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Ba điều chúng ta cùng suy gẫm với nhau về một cuộc đời có thể có những sự cay đắng, nhưng mà Đức Chúa Trời có thể làm cho cuộc đời đó trở nên ngọt ngào. Thứ nhất là biết kêu cầu Chúa của chúng ta ở trước nghịch cảnh. Thứ hai đó là chúng ta tin cậy vào trong giả pháp của Đức Chúa Trời. Và thứ ba là chúng ta vâng phục ở trước những mạng lệnh của Chúa. Chúng ta sẽ gặp với nhau điều thứ nhất đó là kêu cầu trước nghịch cảnh. Sách Sức Ai Cập Thư Ký được viết ra ở trong chương thứ 15 là một bài ca của Môi-se và bài ca của Miriam. Đây là một bài ca mà cả dân sự đều ca ngợi, hát thờ phượng Chúa sau khi họ đã được qua khỏi biển đỏ. Họ đã rời khỏi cái xứ nô lệ Ai Cập để bắt đầu chặn đường đi về vùng đất mà Đức Chúa Trời đã hứa cho tổ phụ của họ. Đây là một bài ca ghi dấu ấn ở trong lòng của tất cả những người con của Chúa. Và họ kỷ niệm về cái niềm vui khi họ đã được vực thoát ra khỏi cái địa vị chết mất của mình, địa vị của những con người làm nô lệ. Đồng thời kinh nghiệm được sự kiện rất là lạ lùng, đó là có thể đi qua biển đỏ giống như là đi ở trên đất khô. Ngày thứ nhất họ ca ngợi Đức Chúa Trời. Ngày thứ hai họ bắt đầu bước vào ở trong đồng vắng và họ không có nước. Và đến ngày thứ ba họ tìm được một chỗ có nước, nhưng mà nước không sử dụng được thì họ bắt đầu than phiền. Thưa quý vị, chỉ mới ngày thứ nhất ở trong sự vui mừng trước quyền năng của Đức Chúa Trời về những việc làm, nhưng đến ngày thứ ba thì họ có thể trở thành những con người than phiền, lầm bầm, trách móc. Tôi nghĩ rằng tất cả những cái phép lạ mà Đức Chúa Trời đã làm cho dân sự của Chúa ở tại Ai Cập đó là những cái phép lạ rất là lạ lùng. Dân Ai Cập thì chịu tất cả những cái hoạn nạn bởi những phép lạ đó. Nào là nước bị trở nên đỏ như máu, không dùng được. Nào là muỗi, ruồi mòng, ếch, mưa đá. Rồi đến cuối cùng là các con đầu lòng của người ta lẫn súc vật đều bị giết. Thế nhưng mà người Israel không có trải qua tất cả những cái kinh nghiệm đau khổ đó. Họ sống trong sự che chở của Chúa ở tại vùng đất Gosen, không có một cái tai họa nào xảy ra cả. Chỉ có một mặt trời chung thôi, nhưng mà trời đất của vùng Ai Cập trở thành tối tăm, trong khi cái vùng Gosen của họ thì vẫn sáng sủa. Điều lạ lùng quá phải không? Nhưng mà trong tất cả những cái kinh nghiệm mà người Israel đã có thể biết được về Đức Chúa Trời của mình thì có lẽ cái kinh nghiệm đi qua biển đỏ đó là một cái kinh nghiệm mà tôi nghĩ rằng có một không hai trong đời sống. Ở trong thời điểm này dân Israel họ có được số người đã tăng trưởng lên đến khoảng 2 triệu người. Chúng ta thử tưởng tượng rằng nếu như Đức Chúa Trời rẽ biển đỏ ra khô ở một cái khoảng trống mà chúng ta có thể xếp hàng ngang khoảng chừng 100 người, dài không? 100 người với đồ đạc đó, thì họ phải mất đến 20.000 lớp người để đi qua cái vùng biển đỏ đó. Quý vị nghĩ đi trong bao lâu? Nếu như có thể xếp được 1.000 theo hàng ngang thì họ cũng phải mất đến 2.000 lượt người lần lượt để đi qua. Vậy nhưng mà trong ơn kỳ diệu của Đức Chúa Trời là đằng sau giặc đuổi theo, đằng này họ đi với cái lượt người như vậy mà không phải là đi với cái thân không. Họ đi với của cải, họ đi với súc vật, họ đi với những em bé. Thế nhưng Đức Chúa Trời đã làm cho kẻ thù ở đằng sau không thể đuổi theo được. Cho đến khi họ đi hết qua cái biển rồi, kẻ thù đuổi theo, thì Đức Chúa Trời làm cho nước ập lại và quân đội của Pharaoh chết. Đó là một điều mà chỉ có một không ai xảy ra đối với dân sự của Chúa. Vì vậy cho đến cái bài ca mà Môi-se viết ra làm cho lòng của họ vui sướng lắm. Và Miriam là chị của Môi-se cũng đã phải viết lên những lời ca mà nói rằng hãy hát lên để ca ngợi Chúa. Ở trong câu 21, Miriam cất tiếng ca, hãy hát lên ca ngợi Chúa vì Ngài tuyệt vời cao cả. Chúa ném xuống biển sau bao nhiêu chiến mã cùng đoàn kỵ binh của kẻ thù. Cảm ơn Đức Chúa Trời về những cái điều lạ lùng. Nhưng chỉ mới có ngày thứ nhất, qua ngày thứ hai, qua ngày thứ ba, cuộc sống lại trở thành than phiền. Đời sống tôi và các ông bạn cho em trong cái bản tấm xác thịt của mình, tôi nghĩ rằng chúng ta giống như dân Israel. Chúng ta dễ lầm bầm về những điều mà mình muốn có, nhưng chúng ta lại ít cảm tạ và ca ngợi Chúa về những điều chúng ta đã có. Tuy nhiên ở đây chúng ta thấy có hai thái độ. Ở trong câu 24 thì dân chúng đến than phiền, chúng tôi lấy nước ở đâu mà uống đây. họ đã từng kinh nghiệm những cái phép lạ của Đức Chúa Trời một cách lạ lùng, thì cái việc có được nước uống có gì là khó đối với Đức Chúa Trời. Họ không kêu cầu cùng Đức Chúa Trời, nhưng họ chỉ biết than phiền. Môi-se cũng ở trong một hoàn cảnh tương tự với họ. Nếu họ khát nước, Môi-se cũng khát nước. Nếu họ có nhu cầu để uống nước thì Môi-se cũng có nhu cầu để uống nước. Tuy nhiên chúng ta thấy Môi-se không than phiền giống như họ. Nhưng ông làm gì? Ông chạy đến để kêu cầu cùng với Đức Chúa Trời. Thưa quý vị, lầm bầm đó là thái độ của lòng vô tín, nhưng kêu cầu Chúa đó là thái độ của tấm lòng biết tin cậy Đức Chúa Trời. Lầm bầm là nó do cái việc đổ lỗi. Họ đổ lỗi cho Đức Chúa Trời dẫn họ đến đây, họ đổ lỗi cho Môi-se dẫn họ đến đây. Nhưng kêu cầu Chúa là bởi vì nhận ra được cái nhu cầu của mình và chúng ta bất lực, nhưng Chúa thì hoàn toàn có quyền để giải cứu. Cái vùng đất họ đến ở tại đây là Mara. Cái ý nghĩa của chữ Mara có nghĩa là cay đắng, bởi vì nước ở tại đây đắng quá. Quý vị có nhớ người nào đã chọn cái tên Mara làm tên gọi cho mình không? Đó là bà Naomi. Naomi là người phụ nữ cùng với chồng, cùng với con của mình đã đi qua tạm trú ở vùng Moab vì cớ nạn đói. Rồi các con thì lập gia đình với hai người ngoại ở tại đó. Rồi chồng, rồi con chết hết. Bây giờ bà Naomi trở về, có nàng Ruth quyết định để đi theo mẹ chồng. Khi về gặp lại mọi người chào đón, chào Naomi. Cái tên Naomi có nghĩa là ngọt ngào. Thế nhưng bà Naomi nói, xin đừng gọi tôi là Naomi, xin hãy gọi tôi là Mara, có nghĩa là cay đắng. Tại vì sao? Tại vì Đức Chúa Trời á, Đức Chúa Trời đã làm cho tôi trở về tay không, không chồng, không con. Naomi đổ lỗi cho Đức Chúa Trời về việc mình ở trong tình trạng như thế nào. Nhưng khi họ đi từ Bethlehem để về Moab, họ có đặt câu hỏi, họ có cầu xin ý kiến của Đức Chúa Trời không? Không, họ chỉ tìm biện pháp để chạy trốn nạn đó. Và bây giờ ở trong một cái tình trạng đau khổ như vậy thì đổ lỗi cho Đức Chúa Trời là Chúa đã làm cho tôi ở trong cái tình trạng cay đắng như thế này. Xin hãy gọi tôi là Mara. Thưa quý vị, ở trong Kinh Thánh có lẽ chúng ta thấy có một người đã từng trải một cái kinh nghiệm của sự đau khổ mà tôi nghĩ rằng không ai bằng, đó là Giáp. Giáp là một người giàu có sống ở trong xứ Úc Sơ, là một người công bình kính sợ Đức Chúa Trời. Và Chúa ban cho ông ta có nhiều tài sản và có đến 10 đứa con, 7 đứa con trai, 3 đứa con gái. Thế nhưng chỉ trong một ngày thôi, chỉ trong một ngày thôi, tất cả mọi của cải của ông đều bị mất sạch hết. Và 10 đứa con bị nhà sập đè chết hết. Ma quỷ đã xin Đức Chúa Trời là cho phép để có thể đụng chạm đến cuộc đời của Giáp. Và ma quỷ đã tước đoạt tất cả những chiên bò lạc đà lừa cái ông đã có, và kể cả mạng sống của những đứa con. Nhưng Đức Chúa Trời nói rằng không được phép đụng chạm đến người của Giáp. Sau đó ma quỷ lại kiện cáo một lần nữa để xin Chúa cho có thể làm cho Giáp bị ung độc, bị nhọt từ đỉnh đầu cho đến bàn chân, phải ngồi ở trong tro lấy mảnh sành để gãi, đau đớn lắm. Nhưng Thánh Kinh cho chúng ta thấy rằng thay vì đổ lỗi cho Đức Chúa Trời thì Gióp ngồi xuống và thờ phượng Đức Chúa Trời. Trong cùng một cái điều kiện mà có thể nói rằng là tình trạng của Gióp còn tồi tệ hơn là tình trạng của Naomi, nhưng Naomi thì đổ lỗi cho Đức Chúa Trời, trong khi Gióp thì ngồi xuống để thờ phượng Đức Chúa Trời. Cùng một tình trạng giống nhau, dân chúng thì than phiền, can ram, oán trách, trong khi Môi-se thì đến để kêu cầu cùng với Đức Chúa Trời. Hai thái độ. Chúng ta sẽ sống với cái thái độ nào? Khi chúng ta đối diện với một cái điều gì đó chúng ta mong muốn mà không có, hoặc là những cái điều mà nó có thể xảy đến cho chúng ta một cách bất ngờ, chúng ta sẽ lầm bầm hay chúng ta kêu cầu? Cái sự lầm bầm bởi vì chúng ta không hiểu được sự mầu nhiệm và chương trình của Đức Chúa Trời, nhưng mà sự kêu cầu bởi vì lòng của chúng ta biết Đức Chúa Trời mà chúng ta tin cậy là ai, Ngài có những chương trình như thế nào khi Ngài đặt chúng ta phải đi qua những cái chỗ gọi là Mara, cay đắng ở trong cuộc sống của mình. Người ta nói rằng ở cái vùng Đông Bắc có một cái ngành nghề kinh doanh về cá thu. Và khi người ta kinh doanh cá thu thì nó có một cái trở ngại đối với cái ngành nghề kinh doanh này, đó là làm thế nào mà để chuyển những cái con cá đó đi vào ở trong đất liền. Nếu như mà người ta cho đông đá thì người ta thấy rằng khi ăn cái thịt của con cá nó không còn ngon lành nữa. Và nếu mà người ta bỏ vào trong những cái bồn chứa để mà chuyển đi về đất liền để cho nó tươi con cá đó, thì người ta ăn con cá người ta lại thấy nó thịt nó nhão và nó có cái mùi bùn, mùi sình, nó có cái mùi hôi ở trong cái thịt của nó. Mà người ta không biết làm thế nào để giải quyết được cái vấn đề này. Cuối cùng thì có người đã đề nghị bây giờ đặt những cái con cá vào ở trong một cái thang lớn, rồi cho con cá catfish, tức là cá thu của cái loài cá thu đó, ở chung với cái chỗ đó. Và khi con catfish nó thấy con cá thu thì nó cứ rượt, làm cho con cá thu cứ ở trong cái thang mà bơi miết không được yên nghỉ. Nhưng mà khi người ta ship những cái con cá đó về tới đất liền thì người ta thấy rằng cái thịt cá ăn tươi giống như là lúc vừa mới đánh cá đấy. Đức Chúa Trời có thể cho những cái catfish đuổi vào trong cuộc đời của chúng ta như vậy đó, nhưng mà để cho cái bản chất của người Cơ Đốc của chúng ta được trở thành toàn hảo ở trước mắt Chúa Trời. Vì vậy xin Chúa giúp cho chúng ta có thể hiểu được những cái nan đề mà Đức Chúa Trời bày tỏ ra ở trong đời sống của chúng ta. Bởi vì chúng ta không biết, nhưng Đức Chúa Trời thì biết tại sao Ngài có thể đặt chúng ta vào trong những cái hoàn cảnh giống như vậy. Những người tín đồ mà thường hay lầm bầm, người ta đã làm một cái phỏng vấn về cuộc đời của những người tín đồ hay lầm bầm đó. Đây là những người tín đồ mà người ta cho rằng mình là những người đã được tái sanh, có nghĩa là đã có một cuộc sống đã được Chúa biến đổi rồi. Nhưng cái kết quả thì cho thấy rằng khi mà cuộc đời của những người Cơ Đốc này họ căng thẳng quá, họ đối diện với nhiều điều mà làm cho họ bị căng thẳng quá, thì 31% trong số họ là những kẻ lầm bầm. Điều thứ hai là khi cuộc sống của những người Cơ Đốc này mà quá bận rộn về công ăn, việc làm, về gia đình, về nhà cửa như thế nào đó, thì 49% những người Cơ Đốc này họ có cái tinh thần lầm bầm. Những người Cơ Đốc nếu mà cuộc sống của họ cảm thấy cô đơn, họ cần có những người bạn nhưng mà họ không có ai để họ có thể liên lạc để mà sống với, thì 50% trong số họ trở thành những con người hay lầm bầm. Những người Cơ Đốc này nếu ở trong tình trạng bị mắc nợ thì 40% trong số họ là những người hay càm ràm than phiền về tình trạng của mình. Những người Cơ Đốc này nếu mà họ nghiện với một cái gì đó, ví dụ như là nghiện rượu, nghiện thuốc hay là một thứ nghiện nào đó, thì 11% là những người sẽ trở thành những người lầm bầm. Những người Cơ Đốc nếu mà họ muốn có được một đời sống cho nó đầy đủ, nhưng mà họ chỉ muốn cho bản thân mình được hưởng thụ, họ sống một cách ích kỷ như vậy, thì đến 90% đời sống của những người Cơ Đốc nhân như vậy là những con người thường hay lầm bầm. Nếu như đời sống của người Cơ Đốc mà họ không thấy ý nghĩa thật của cuộc sống mình, sống ở trên đất để làm gì cho Chúa, thì 48% số của họ là những người sẽ có một đời sống hay lầm bầm. Và nếu những người nói rằng mình tin Chúa nhưng mà lòng của mình vô tín đối với Đức Chúa Trời, thì 55% trong số họ là những con người dễ lầm bầm. Những cái số liệu đó cho chúng ta thấy được, dầu rằng chúng ta nghĩ rằng mình là những người con Chúa, nhưng có lẽ chúng ta sẽ giống như người Israel chỉ mới ngày thứ nhất vừa ca ngợi Đức Chúa Trời về những điều kỳ diệu, nhưng qua ngày thứ ba chúng ta đã trở thành những con người lầm bầm đối với Đức Chúa Trời rồi. Và nên xin nhớ rằng cuộc đời Cơ Đốc của chúng ta không có gì để chúng ta có thể lấy làm hãnh diện về cuộc đời Cơ Đốc của bản thân mình cả. Nếu như đời sống của chúng ta không tin cậy vào Đức Chúa Trời của chúng ta một cách hoàn toàn, giống như Môi-se, thì mau chóng từ những con người ca ngợi, đời sống của chúng ta có thể trở thành những kẻ lầm bầm. Ngày Chủ nhật chúng ta có thể trở thành những con người ca ngợi, nhưng rồi những ngày thường chúng ta trở về ở trong một lối sống lầm bầm. Và nên xin Chúa giúp cho chúng ta suy gẫm lại là chúng ta có kêu cầu đối với Đức Chúa Trời ở trước nghịch cảnh hay không. Điều thứ hai chúng ta suy gẫm với nhau đó là tin cậy với giải pháp của Chúa. Mara là cay đắng, và ở trong đời sống của tôi cũng như các ông bạn chị em có thể có những cái Mara cay đắng. Cái Mara cay đắng ở trong đời sống của chúng ta có thể là điều kiện sức khỏe của mình kém thiếu, thường hay bị mắc bệnh hoặc là bệnh tật lâu ngày. Mara cay đắng ở trong đời sống chúng ta nó có thể là tình trạng tài chính, kinh tế của mình nó có những cái bế tắc. Mara cay đắng ở trong đời sống của chúng ta có thể là một cuộc sống cô đơn mà chúng ta không có gần gũi với tất cả những người khác. Hay đôi khi chúng ta có thể gặp một tai nạn nào đó bất ngờ. Tuy nhiên, khi đối diện với những cái nghịch cảnh hay đối với những cái nan đề nào xảy đến cho mình đó, thì thói thường của nhiều người là chúng ta đang tìm một cái biện pháp để lẩn tránh cái nan đề mà chúng ta đang đối diện với, thay vì chúng ta chạy đến với Đức Chúa Trời để tìm cho mình một thứ giải pháp. Ở đây Đức Chúa Trời Ngài không có giận dữ gì đối với dân sự của Chúa cả. Nhưng mà khi Môi-se đến kêu cầu cùng với Đức Chúa Trời thì Kinh Thánh nói rằng Chúa chỉ cho ông một cái khúc cây. Chúng ta thấy ông Môi-se không có được cái sự chỉ bảo làm gì với cái khúc cây đó. Ông chỉ được Chúa chỉ cho ông một cái khúc cây thôi. Nhưng chúng ta thấy rằng với tấm lòng tin cậy, Môi-se không có thắc mắc gì về Đức Chúa Trời rằng: Chúa ơi, điều chúng con cần là nước chứ đâu phải cần củi đâu mà Chúa chỉ con khúc cây. Nhưng mà Chúa là chỉ cho ông cái khúc cây. Với lòng tin cậy Đức Chúa Trời đó, Môi-se đã biết được mình sẽ phải làm gì với cái khúc cây mà Đức Chúa Trời chỉ cho mình. Kinh Thánh nói rằng ông nắm lấy khúc cây liền xuống nước và nước hóa ngọt. Lạ lùng quá phải không quý vị? Nhưng mà nếu không có tấm lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời thì Môi-se đâu có biết là lấy cái khúc cây để mà thải xuống dưới nước đó. Dĩ nhiên ở trong Kinh Thánh thì rất là nhiều những sự kiện nó mang một cái ý nghĩa thuộc linh. Ví dụ như sự kiện của cái khúc cây ở tại đây là nó làm về hình ảnh thập tự giá của Chúa Giê-xu ở trong đời Tân Ước chúng ta. Nhưng mà trong đời của Môi-se ông đâu có biết gì về thập tự giá đó. Nhưng mà ở đây Chúa chỉ cho ông một khúc cây thì tự ông phải suy nghĩ rằng tôi phải làm gì với cái khúc cây này. Và bởi đức tin ông lấy khúc cây đó, ông thải xuống cái chỗ dòng suối đắng đó thì tự nhiên nước trở thành ngọt. Thưa quý vị, Đức Chúa Trời không cần dẫn dân sự của Chúa đi tìm một cái dòng nước khác. Đức Chúa Trời không cần phải đổi hướng đi của dân sự mà Ngài đã dẫn dắt đi. Bởi vì Đức Chúa Trời có biện pháp, vì Đức Chúa Trời có thể biến đổi cay đắng trở nên ngọt ngào. Trong tuần trước tôi có nghe tin con của anh chị Hùng Xí ở đây, anh chị Cường và Ly bị lật xe. Trên đường đi làm về tuyết nhiều quá và tôi nghe nói là cái xe bị lật. Sáng nay tôi hỏi thăm chị Xí, xe là hư hết, nhưng mà bốn người trong đó, anh Cường, chị Ly và hai đứa bé bình an. Ít chứ sợ các giải pháp lạ lùng. Chúng ta không hiểu được, không ai muốn cái chuyện đó xảy ra. Nhưng mà dường như giữa cái chỗ Mara đó, Đức Chúa Trời có thể làm cho nó trở thành ngọt ngào. Cảm ơn Đức Chúa Trời là tay của Đức Chúa Trời bảo vệ trên gia đình của anh chị Cường Ly để khi xe bị lật xuống, hư cái xe mà hai vợ chồng và hai đứa con nhỏ ở trong bình an. Đức Chúa Trời có những biện pháp của Ngài cho mỗi đời sống của chúng ta. Vì vậy trong những cái nan đề, trong những cái Mara xảy ra trong cuộc đời của chúng ta, chúng ta có một Đức Chúa Trời để chúng ta tin cậy không? Hay là chúng ta nhanh chóng rơi vào trong cái chỗ là lầm bầm oán trách Đức Chúa Trời? Dầu chúng ta là ai, đều cũng có thể có những cái Mara cay đắng ở trong cuộc đời của mình. David là một người yêu kính Đức Chúa Trời, nhưng mà một ngày kia, bởi cái sự thành công của mình rồi, thì ông cho tướng của mình đi tấn công người Amon, nhưng mà ông thì ở nhà nghỉ ngơi. Và trong cái chỗ của sự nghỉ ngơi đó, ông đã thấy một người phụ nữ tắm, rồi thì ông cho vời người phụ nữ về cung, rồi ăn ở với người phụ nữ đó. Kết quả, người phụ nữ có thai. Khi biết rằng người phụ nữ này là vợ của một người lính ở dưới trướng mình đang phục vụ chiến đấu với người Amon, đó là Uri, thì ông cho gọi Uri trở về, bảo Uri là về nhà ngủ với vợ đi, nghỉ ngơi cho nó khỏe. David đang tìm cho mình một biện pháp để khỏa lấp cho cái tội lỗi của mình bằng cách là đưa Uri trở về nhà để ăn nằm với vợ. Nhưng Uri nói rằng tôi nhân danh Chúa mà thề rằng là tôi sẽ không rời khỏi vua đâu, tôi sẽ không thể nào về nhà. Bởi vì các anh em tôi đang chiến đấu thì làm thế nào mà tôi có thể về nhà nghỉ ngơi, cho nên ông chỉ ở tại đó thôi. Không làm cho Uri về nhà được, thì bây giờ David đã tìm một cái giải pháp khác, đưa Uri trở ra chiến trận và dặn tướng Joab là phải đặt Uri ở đầu hàng chiến tuyến. Kẻ thù bắn Uri và Uri chết. Một cách để che đậy cho những lầm lỗi của mình, từ cái hành động này dẫn đến một hành động khác, từ một giải pháp này dẫn tới một giải pháp khác. Rồi thì chúng ta thấy sự việc dường như có vẻ lắng dịu và Bathsheba sanh đứa con. Nhưng Đức Chúa Trời không để cho sự việc lắng dịu. Đức Chúa Trời làm cho đứa trẻ bị đau nặng. Bây giờ thì vì cái tình cảm của mình dành cho người phụ nữ này, David không thể nào bỏ rơi đứa trẻ được. Bây giờ ông nằm vạ trước mặt Đức Chúa Trời và nói rằng Chúa ơi, xin chữa cho đứa trẻ này lành. Đứa trẻ không được lành, Chúa làm cho đứa trẻ chết rồi. Có lẽ cái nỗi cay đắng của David thật là lớn ở trong thời điểm này. Bởi vì ông nằm ở dưới đất thay vì nằm ở trên giường. Ông bỏ bê tất cả những công việc triều chính. Ông không hề ăn uống gì cả trong nhiều ngày. Điều đó nói lên cái sự cay đắng của ông về cái tình trạng phạm tội của mình, mà ông đã tìm những biện pháp nhưng không có biện pháp nào có thể giải quyết được cho mình cả. Nhưng Đức Chúa Trời có giải pháp. Đức Chúa Trời làm cho đứa trẻ đó chết đi, để rồi Đức Chúa Trời ban cho David và Bathsheba có một đứa trẻ khác, mà Thánh Kinh nói rằng Đức Chúa Trời yêu mến cái đứa trẻ đó. Ngài đặt tên cho cái đứa trẻ đó là Jedidea, có nghĩa là đứa con mà Đức Chúa Trời yêu mến. Và đó chính là Solomon. Đó chính là người mà Đức Chúa Trời sử dụng để xây dựng đền thờ Jerusalem. Đó là người mà từ dòng dõi đó Chúa Giê-xu vào trong trần gian này. Đức Chúa Trời có những biện pháp cho những thất bại, cho những sai lầm, có những điều gì đó cho mỗi đời sống của chúng ta. Ngài chỉ cho Môi-se khúc gỗ, nhưng Môi-se phải biết rằng con làm gì đối với khúc gỗ này. Có thể những lúc Đức Chúa Trời ban cho tôi và các ông bạn cho em một cái biện pháp, Ngài chỉ cho chúng ta một khúc cây. Khúc cây của tôi và các ông bạn cho em có thể là con hãy cầu nguyện với Chúa đi. Nhưng chúng ta nói gì với Chúa? Chúa ơi, con bận lắm, con không có thời giờ nào để mà thu xếp sự cầu nguyện. Ta lấy quý vị cầu nguyện với Chúa 1-2 phút trong buổi sáng, quý vị cầu nguyện với Chúa 1-2 phút trong buổi tối trước khi đi ngủ, quý vị cầu nguyện với Chúa 1 vài giây trước khi quý vị ăn. Đó là tất cả những gì chúng ta dành cho Đức Chúa Trời của chúng ta. Chúng ta không có thời giờ nào để tương giao với Đức Chúa Trời, nhưng mà Đức Chúa Trời đưa cho chúng ta khúc cây là con tương giao với Chúa của con đi. Chúng ta có tưởng tượng được rằng với cái khúc cây đó chúng ta sẽ có cái giải pháp nào không? Có thể cái khúc gỗ mà Đức Chúa Trời đưa cho chúng ta đó là con hãy tìm đọc lời của Đức Chúa Trời đi. Chúa ơi, con có thì giờ, con bận biết bao nhiêu những công việc của sở và về nhà còn bận việc nhà nữa. Con không có thì giờ để mà nghiên cứu Kinh Thánh. Tâm trí con tăm tối lắm, con đọc Kinh Thánh luôn, tôi có hiểu quá. Có thể khúc gỗ mà Chúa nói với tôi và các ông bạn cho em đó là con vác thập tự giá mình mà theo ta. Chúa ơi, con thích bác thật tự giác, con thích đi cho nó thoải mái. Những khúc cây mà Đức Chúa Trời đưa cho tôi và các ông bạn cho em có lẽ là những cái giải pháp khó hiểu. Nhưng nếu như lòng tin cậy của chúng ta có nơi Chúa một cách hoàn hảo, một cách trọn vẹn, một cách hết lòng, giống như Môi-se, thì chúng ta sẽ thấy được những cái giải pháp đó đem lại những điều màu nhiệm trong đời sống của mình. Có bao giờ chúng ta tìm ra được những cái giải pháp của Đức Chúa Trời dành cho cuộc sống của mình không? Biết bao nhiêu những cái nan đề về gia đình của chúng ta làm cho chúng ta bối rối. Biết bao nhiêu những cái nan đề về tình trạng sức khỏe của chúng ta làm cho chúng ta cảm thấy bối rối. Nhưng có bao giờ chúng ta áp dụng giải pháp của Chúa cho mình không? Trong sách Ma-thi-ơ đoạn 6:33 Chúa nói rằng trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công nghĩa của Ngài, rồi thì Ngài sẽ ban cho chúng ta những cái nhu cầu về vấn đề ăn, vấn đề uống, vấn đề mặc. Nó là những cái nhu cầu thực tế trong đời sống của chúng ta. Nhưng chúng ta nghĩ rằng để thì giờ để tìm kiếm nước Đức Chúa Trời thì Chúa ơi con mất thêm thì giờ, làm sao con có thể tìm ra được những thứ để ăn, để uống, để mặc. Nhưng Đức Chúa Trời nói nếu con để lòng tìm kiếm nước Đức Chúa Trời trước, tự động những việc kia sẽ đến với mình. Giải pháp có khó hiểu nhưng nó hiệu quả cho người áp dụng khi người ta bắt đầu tin cậy. Nhưng thường thì chúng ta lại dựa vào trong cái lý trí rất là khờ dại của mình. Chúng ta nghĩ rằng mình suy nghĩ như vậy là đúng. Nhưng thưa quý vị, nó không đáng tin. Lối suy nghĩ và lối hành động của chúng ta nó không có gì để đáp ứng được, giải quyết được cái nhu cầu của mình. Và chúng ta thấy giống như Elvis Presley chết vì cái trầm cảm. Mặc dù tất cả mọi thứ khác có thể có được, nhưng thiếu Chúa Giê-xu thì sẽ thiếu tất cả mọi sự. Có một câu chuyện kể về một cô giáo nọ, vào trong những ngày cuối năm, các em học sinh mới đem quà đến để tặng cho cô giáo. Có một em là con trai của một ông chủ bán bông. Em này đem đến cho cô một gói quà. Cô đưa cái gói quà lên rồi cô lắc lắc, xong cô nói rằng cô đoán là cô biết cái gì ở trong này rồi. Có phải là bá hoa ở trong này không? Ôi, thằng bé nó ngạc nhiên, nó nói dạ phải, nhưng mà sao cô biết hay quá vậy? Cô nói ừ, cô nói đại thôi mà. Một đứa con gái khác là con của một tiệm kẹo đem tới cho cô một gói quà, cô đưa lên cao lắc 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 lắc. Ồ, cô biết cái gì ở trong này rồi, có phải kẹo ở trong này không? Con bé nó ngạc nhiên, nó nói dạ đúng rồi, nhưng mà sao cô biết hay quá vậy? Cô nói rằng ừ, cô đoán đại thôi mà. Một em khác nữa đem đến cho cô một món quà. Em này là con của một người chủ tiệm bán rượu. Cô cũng đưa cái món quà đến, cô lắc 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 lắc. Cô nói rượu trong này phải không? Thằng bé nó nói dạ không phải con. Cô đưa lên cô lắc lắc, cô thấy ở trong đó nước nó chảy ra. Cô đưa tay chấm và liếm. Cô nói whisky phải không? Thằng bé nó cười, nó lắc đầu không phải con. Cô chấm nếm một lần nữa, cô không biết nó là cái gì. Lần thứ ba cô nếm nó, cô cũng không biết nó là cái gì. Cô nói thôi lần này cô chịu, trong này là cái gì vậy? Thằng bé nó nói tại vì cô nói cô thường thích con chó, em nói ba mua cho cô một con chó. Thưa quý vị, trong đời sống của chúng ta đôi lúc chúng ta có những cái xử lý rất là dại dột, vì chúng ta nghĩ rằng là mình khôn ngoan. Chúa Giê-xu luôn luôn có những cái giải pháp nào đó cho mỗi đời sống của chúng ta để giải quyết những cái nước đắng ở trong cuộc đời của mình. Nếu như Chúa Giê-xu của chúng ta nói rằng là cái nào khác hãy đến cùng ta mà uống, thì tôi và quý vị cảm thấy dễ chịu, dễ nghe. Khác đến với Chúa uống, đói đến với Chúa ăn, dễ nghe quá. Nhưng nếu như đời sống của tôi và quý vị đang mệt mỏi, Chúa nói ra hỡi những kẻ đang mệt mỏi và gánh nặng hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Ta có lòng nhu mì và khiêm nhường, hãy gánh lấy ấp của ta và học theo ta. Chúng ta bắt đầu suy nghĩ lại. Chúa ơi, con không muốn gánh lấy ấp, con cũng muốn tốn thời giờ để học. Thế Chúa, con muốn được yên nghỉ nhưng con lại không muốn gánh lấy ấp và không muốn học theo Chúa. Bởi vì có ai mà muốn mang lấy cái ấp bao giờ đâu. Mặc dầu Chúa nói rằng ấp Chúa nhẹ nhàng, nhưng không có ai muốn. Thưa quý vị, nhưng nếu có một sự trả giá bằng tấm lòng tin cậy của chúng ta, lòng tin cậy sẽ cho chúng ta khám phá ra được khi chúng ta mang cái gọi là ấp dễ chịu và gánh nhẹ nhàng của Chúa, thì lúc đó linh hồn chúng ta được yên nghỉ. Chỉ có bằng hành động thôi, chỉ có bằng một cái sự thể hiện cụ thể, bày tỏ cái đức tin của mình thôi. Giống như Môi-se tìm hiểu được cái ý nghĩa tại sao Chúa đưa mình khúc cây, và ông đã thảy cái khúc cây đó vào trong dòng nước đắng, nước trở nên ngọt. Xin Chúa cho chúng ta có thể áp dụng những cái giải pháp nào đó ở trong đời sống tôi và các ông bạn chứ. Có thể là sự cầu nguyện chúng ta đang còn xa cách Chúa lắm. Có thể là việc học hỏi lời Chúa của chúng ta nó vẫn còn bí nhát lắm. Có thể là sự thờ phượng của chúng ta đối với Chúa hàng tuần nó vẫn còn chai lười lắm, còn biết bao nhiêu những công việc khác cần phải giải quyết. Thưa quý vị, nếu chúng ta biết sử dụng cái giải pháp Chúa ban cho tôi và các bạn chị em với tấm lòng tin cậy, chúng ta có thể tìm được cách để áp dụng những điều Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta đó, và sự mầu nhiệm sẽ xảy ra trong đời sống của mình. tin cậy với giải pháp của Chúa. Điều thứ ba chúng ta suy gẫm với nhau đó là vâng phục trước mạng lệnh của Chúa. Mara thực sự chỉ là một vùng đất thử nghiệm mà Chúa dẫn dân sự của Chúa đi ngang qua. Chúa không có bảo họ cắm trại ở tại đó, nhưng mà bởi vì họ thấy nước họ mừng quá cho nên họ muốn ở lại tại đó để hưởng thụ cái nước đó. Tuy nhiên nước đắng không uống được. Sau khi Môi-se đã quăng cái khúc gỗ, nước bây giờ nó đã trở thành hóa ra ngọt để họ sử dụng. Nhưng tại ngay đây, câu 25 nói rằng Chúa công bố quy luật và sắc lệnh cho dân chúng và Ngài thử họ. Chúa có một cái chương trình là Chúa đưa họ đi qua Mara để xem được cái lòng tin của họ sau những ngày ở tại Ai Cập. Chúa đã làm phép lạ cho họ. Sau cái chuyến vượt biển đỏ, đi như đi trên đất khô, họ hiểu gì về Đức Chúa Trời của mình. Nhưng ở tại nơi đây nó tỏ lộ cái bản chất con người thật của họ, con người của xác thịt, con người hay càm ràm vì những điều mà mình muốn mà không có. Chúa nói với họ rằng nếu, đây là cái định luật mà Chúa đưa ra cho họ. Cái mạng lệnh mà Chúa đưa ra cho họ bắt đầu bằng một chữ nếu. Chữ nếu nó nói bên đây là cái quyết định của cá nhân. Người nào chọn nó là cái quyết định của người đó. Người nào tin cậy nó là cái sự lựa chọn của người đó. Sự tin cậy của cha sẽ có giá trị cho cha mà không bao giờ có giá trị cho con. Sự tin cậy của vợ sẽ có giá trị cho vợ mà không bao giờ có giá trị cho chồng. Vì vậy chỉ nếu nó là một cái điều kiện rất là cá nhân mà Chúa đặt cho mỗi người trong chúng ta. Tôi và các ông bạn chị em đừng có đi nhóm đại diện. Đức Chúa Trời không ban phước cho gia đình chúng ta được khi chỉ có người nào đó đi nhóm đại diện. Mỗi một người trong gia đình chúng ta phải là những người yêu kính và tin cậy Đức Chúa Trời. Và mỗi một người sẽ phải chịu trách nhiệm về linh hồn của mình ở trước mặt Chúa. Vì vậy Chúa giúp đỡ để chúng ta có thể thực hiện điều mà Đức Chúa Trời có thể đặt luật của Ngài ra với chúng ta. Chúa nói điều gì? Chúa cần điều gì ở dân sự Ngài? Điều thứ nhất là nếu các ngươi cẩn thận nghe theo tiếng của Chúa. Làm thế nào để có thể nghe theo tiếng của Chúa? Nếu chúng ta không có cái thì giờ để chúng ta trang trải với Chúa, làm sao chúng ta có thể nghe được tiếng của Chúa? Ở nhiều người ước ao rằng phải chi tôi nghe Chúa nói vào cái lỗ tai tôi để tôi biết được tiếng Chúa. Mà thưa quý vị, Chúa không luôn luôn dùng cái biện pháp là Ngài nói vào lỗ tai đâu. Chúa có thể sử dụng lời của Đức Chúa Trời để nói với chúng ta. Chúa có thể sử dụng một bài hát, một bài giảng để nói với chúng ta. Chúa có thể sử dụng một mục sư, một người nào đó để gặp chúng ta và nói với chúng ta. Nhưng chúng ta có tai để chúng ta có thể nghe được tiếng của Chúa không? Cái điều mà Đức Chúa Trời đang băn khoăn với tất cả các hội thánh của Chúa ngay trong giai đoạn này là ai có tai thì hãy nghe tiếng của Đức Thánh Linh đang phán cùng cả hội thánh. Có thể là ngày hôm nay nhiều người bịt lỗ tai quá. Cho nên Chúa phải đặt cái câu hỏi này với tất cả các tôn dân của Chúa trong các hội thánh là ai là người có tai. Tai thì ai cũng có hết, nhưng mà tai không nghe tiếng Chúa thì nhiều lắm. Giống như dân sự ở đây thì 2 triệu người, nhưng mà 2 triệu người thì lầm bầm đối với Đức Chúa Trời. Chỉ có mình Môi-se là người tin cậy với Đức Chúa Trời. Môi-se có gì khác hơn với những dân sự của mình? Môi-se có cái gì đặc biệt hơn dân sự của mình? Ngoài việc Chúa cất nhắc ông lên để trở thành một người trả giá và lãnh đạo cho dân sự. Vì vậy xin Chúa giúp để chúng ta có thể có tai mà nghe được tiếng của Chúa phán dạy và biết được quyền lãnh đạo của Chúa ở trên cuộc đời của mình. Chúa có thẩm quyền trên con. Điều thứ hai Chúa muốn đối với dân sự của Chúa là gì? Làm điều ngay lành ở trước mắt Chúa. Điều ngay lành ở đây không có nghĩa là chúng ta làm một việc gì đó mà người khác khen ngợi. Điều ngay lành ở đây không có phải là làm điều gì mà nhiều người khác cùng làm. Nhưng việc lành mà Đức Chúa Trời đòi hỏi trên mỗi cá nhân có nghĩa là làm điều gì Đức Chúa Trời muốn con làm. Cái chữ thiện lành ở trong Kinh Thánh nó luôn luôn có cái ý nghĩa đó. Điều gì mà Đức Chúa Trời muốn thì cái đó nó là việc lành. Khi chúng ta không làm việc đó thì chúng ta trở thành kẻ gian ác trước mặt Đức Chúa Trời. Quý vị nhớ cái câu chuyện của người đầy tớ được giao cho 1 ta lân không? người này chỉ không làm lợi cái to lân của chủ theo ý của chủ thôi. Chủ nói rằng hỡi đầy tớ gian ác và biến nhé, người đó sẽ bị thải vào trong chỗ khóc lóc và nghiêng ngả. Vì vậy chúng ta phải hiểu được, đối với Đức Chúa Trời, làm việc ngay lành là làm điều mà Đức Chúa Trời có thể đang đòi hỏi trên đời sống của tôi, mà tôi và các bạn chị em thường hay từ chối. Có thể nó là một sự xin lỗi mà chúng ta không muốn bao giờ xin lỗi. Một sự làm hòa lại với ai đó mà chúng ta không bao giờ muốn bắt tay với người đó. Một sự thờ phượng Chúa đều đặn mà chúng ta thấy rằng tôi còn có quá nhiều việc phải làm. Thưa quý vị, làm điều ngay lành ở trước mặt Đức Chúa Trời là làm điều mà Đức Chúa Trời đòi hỏi một cách cá nhân trong cuộc đời của mình. Và điều thứ ba, Chúa muốn người dân sự của Chúa là gì? Lưu tâm đến những mạng lệnh và quy luật của ta. Mạng lệnh và quy luật là những nguyên tắc mà lời Đức Chúa Trời đang đặt để trong tôi và các bạn chị em để chúng ta tuân giữ theo lời của Đức Chúa Trời. Vì nếu chúng ta không tuân giữ theo những nguyên tắc luật lệ đó, chúng ta không thể nào sống cuộc đời cơ đốc của chúng ta được. Cuộc đời cơ đốc không phải là tôi nghĩ rằng tôi nên làm điều gì cho Đức Chúa Trời, nhưng cuộc đời cơ đốc là tôi làm gì của Đức Chúa Trời đã dặn cho tôi làm. Xin Chúa cho chúng ta có thể suy nghĩ đến ba điều này. Cẩn thận để có thể nghe được tiếng của Chúa. Làm điều ngay lành ở trước mặt Đức Chúa Trời, tức là làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, và lưu tâm đến mạng lệnh. Tôi nghĩ rằng mạng lệnh của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh cho chúng ta thì rất là nhiều, nhưng có lẽ chúng ta không lưu tâm, bởi vì chúng ta có những lý do để chúng ta biện hộ cho bản thân của mình. Tuy nhiên, Kinh Thánh bày tỏ cho chúng ta thấy rằng nếu các ngươi tuân giữ, nếu các ngươi thực hiện những cái điều đó, nếu các ngươi lưu tâm đến những cái điều đó, thì ta là Chúa đấng chữa bệnh cho các ngươi. Ta là Rapha, là Đức Chúa Trời để đem đến sự chữa lành. Chúa đã chữa lành cho nước đắng trở thành ngọt ngào. Và đoạn đường mà dân Israel bắt đầu đi vào trong đồng vắng, nó sẽ là một đoạn đường dài. Nhìn lại cái lịch sử họ đi thì chúng ta thấy rằng họ đi mất đến 40 năm. Dầu rằng cái chặng đường này đúng ra người ta chỉ đi vài tháng là có thể tới được, nhưng bởi vì lòng vô tín, Chúa khiến cho họ cứ phải lầm vòng ở trong cái đồng vắng đó mất đến 40 năm. Thưa quý vị, 40 năm đó cũng không đủ để làm cho người Israel nhận biết được Đức Chúa Trời, mà lòng vô tín vẫn cứ dấy, sự lầm bầm vẫn cứ dấy, đến nỗi Chúa làm cho cái thế hệ mà Ngài đã dẫn đi ra đó đó phải chết hết ở trong đồng vắng. Cái thế hệ khác lớn lên mới được đi vào trong nơi đất hứa. Sự lầm bầm là một điều rất là nguy hiểm trong đời sống của tôi và các bạn chị em, khi chúng ta không thấy rằng có một Đức Chúa Trời tể trị ở trên cuộc đời của mình. Mara chỉ là một vùng đất để Chúa dẫn họ đi ngang, chứ Chúa không có để họ ở lại ở tại đó. Kinh Thánh nói rằng khi đến Elim là nơi có 12 suối nước và 70 cây trà là, thì họ đóng trại bên cạnh cái suối nước đó. Bây giờ thì họ đóng trại. Khi nào thì người Israel đi, khi nào cái trụ mây và trụ lửa dẫn họ đi thì họ đi. Khi nào thì họ hạ trại, khi nào cái trụ mây và trụ lửa mà dẫn họ đứng lại á, thì đó là lúc họ hạ trại. Cái đó là cách mà Chúa lại dẫn dân sự của Chúa ở trong những ngày đồng vắng. 3 ngày qua Chúa dẫn họ bằng trụ mây và trụ lửa như vậy đó. Trụ lửa ban đêm soi sáng và sự ấm họ. Trụ mây ban ngày che mát cho họ. Và với cái hình thức của trụ mây, trụ lửa đi với dân sự đó, Chúa đã dẫn cho họ lúc nào đi và lúc nào thì hạ trại. Tại Elim này, Đức Chúa Trời sắm sẵn 70 cây trà là. Nhưng mà cái rễ của cái cây trà là đó nó tốt đến nỗi nó có thể giữ nước lại ở cái vùng đó, mà nó tạo ra 12 suối nước. Thiên nhiên nằm trong bàn tay của Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời dùng tất cả những cái gì mà Ngài đã tạo ra đó cho một mục đích tốt lành, đó là cho dân sự của Chúa đến để hưởng thụ. Tại đó không có nước đắng. Tại đó họ không cần phải than phiền, họ tận hưởng cái phước hạnh mà Đức Chúa Trời ban cho. Nhưng đang lúc để có thể đi đến cái chỗ mà có thể hạ trại, đang lúc để đi đến cái con đường mà đi vào trong vùng đất hứa, có thể có những cái vùng đất Mara trong cuộc đời. Và xin Chúa giúp cho chúng ta cẩn trọng để cuộc đời của tôi và các bạn chọn lựa cái lối sống kêu cầu Chúa thay vì than phiền và lầm bầm trong cuộc sống của mình. Có một người Phật tử là ông Ali Hafe. Ông này có một cái vườn. Ông kinh doanh làm ruộng thì cũng tốt lắm, nhưng mà ông nghe nói rằng ở trên thế giới này có nhiều kim cương. Ông ao ước rằng làm thế nào mình sở hữu được những viên kim cương thì nó mới nói lên được cái sự giàu có của mình. Cho nên ông bán cái ruộng của ông đi để ông đi tìm những viên kim cương. Cái người mua lại cái ruộng của ông thì cũng là một người nông dân. Một ngày nào khi đi ra xách nước ở nơi bờ suối thì thấy trên mặt nước nó có những cái gì lấp lánh. Và khi vớt lên thì ông thấy rằng nó có những cái bụi kim cương ở trên mặt nước. Và bắt đầu cái người nông dân mới này cho đào đất lên. Thì họ thấy rằng ở dưới lòng đất, ở nơi cái thửa ruộng mà mình đã mua lại, đó là nơi mà có những cái quặng kim cương. Đâu có ngờ rằng chính cái vùng đất đó sau này đã trở thành cái mỏ kim cương Golconda lớn nhất của thế giới. Cái điều đó cho chúng ta thấy rằng Ali Hafe đang sở hữu một cái thửa ruộng mà vùng đất của ông nó là một mỏ kim cương. Ông đã từ chối bán đi để đi tìm những viên kim cương ở đâu đó. Hãy suy nghĩ điều này và áp dụng cho đời sống tâm linh chúng ta. Đức Chúa Trời đã cho tôi và các bạn xem một giải pháp. Giải pháp đó là Ngài ban tặng con của Ngài cho tôi và quý vị. Trong Chúa Giê-xu chúng ta có tất cả mọi sự. Mất Chúa Giê-xu tôi và quý vị dẫu có điều gì cũng sẽ không có giá trị. Nhưng chúng ta có giữ tấm lòng của chúng ta hơn hết không? Cái sự nhận thức về Chúa Giê-xu nó nằm ngay trong lòng của tôi và các ông bạn chưa? Mà Chúa nói rằng các nguồn sự sống sẽ do tấm lòng này mà có hoặc là không có. Đức Chúa Trời công bằng cho tất cả mọi người. Đức Chúa Trời có giá trị cho tất cả mọi người. Nhưng điều quan trọng là tấm lòng của con có được chuẩn bị một cách chu đáo cho Chúa hay không. Tấm lòng của tôi và quý vị nó nói lên sự tin cậy của chúng ta đối với Đức Chúa Trời. Vậy nên xin Chúa giúp đỡ để chúng ta sẽ không bao giờ có những cái lý do biện hộ nào đó cho đời sống của mình nếu như chúng ta từ chối biện pháp của Đức Chúa Trời. Cầu Chúa hướng dẫn để cho đời sống của tôi và các bạn cho em có thể kinh nghiệm được những thứ phước hạnh mà Đức Chúa Trời đã sẵn sàng cho chúng ta ở trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Kính mời Hội Thánh cùng đứng, chúng ta sẽ đọc chung lại với câu gốc của chúng ta trong sách Châm Ngôn đoạn 4 câu 23. Solomon đã viết lời này với một cái sự khích lệ cho con cái, cho dòng dõi của ông. Cái điều quan trọng, có thể rằng Solomon là một người đã khích lệ cho con mình những tuổi đời già thì ông đã đánh mất cái lòng tin cậy đó. Điều đó nói lên điều tôi có ngày hôm nay, có thể ngày mai nó sẽ không còn nếu như tôi không trung tín để tin cậy Đức Chúa Trời. Xin Chúa giúp đỡ để chúng ta có thể thấy được điều mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta để kinh nghiệm được những thứ phước hạnh nó nằm ngay ở bên trong mỗi chúng ta. Xin chúng ta cùng đọc câu gốc này. Trên hết mọi sự, hãy gìn giữ tấm lòng của con vì các nguồn sự sống xuất phát từ đó. Cảm ơn Đức Chúa Trời. Cảm ơn Đức Chúa Trời vì chặng đường mà chúng con đi trên thế gian này có những cái vùng đất Mara mà chúng con phải trải qua. Nhưng cảm ơn Chúa đó chỉ là những nơi để chúng con đi ngang qua. Đó không phải là nơi đến của chúng con. Đó không phải là chỗ mà Đức Chúa Trời muốn chúng con hạ trại. Đức Chúa Trời muốn chúng con ở tại Elim. Đức Chúa Trời muốn chúng con ở trong chỗ của bóng mát và nước ngọt ngào. Cảm ơn Chúa vào cuộc đời của chúng con khi bước đi ở trong trần gian này có thể đối diện với những vùng đất Mara của mình, thì Đức Chúa Trời luôn luôn có những giải pháp tốt lành cho mỗi đời sống của chúng con. Trời xin ban cho chúng con lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời và cho chúng con khôn ngoan để áp dụng được những điều mà Đức Chúa Trời mong đợi trong đời sống của chúng con, để đời sống của chúng con có thể kinh nghiệm được những phước hạnh mà chỉ có ở trong Đức Chúa Trời Chúa của chúng con mà thôi. Trời, đã có rất là nhiều lúc Đức Chúa Trời đòi hỏi trên đời sống của chúng con cần phải cẩn trọng, nhưng chúng con dễ hay lầm bầm quá. Chúa muốn chúng con nghe tiếng của Chúa, nhưng dường như chúng con không khao khát đến gần Ngài để có thể nghe được tiếng của Chúa dạy khuyên mình.
Chúa muốn đời sống của chúng con phải làm điều ngay lành trước mắt Đức Chúa Trời. Nhưng chúng con không hiểu được rằng Chúa đang muốn chúng con đang làm gì để chúng con thuận phục theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Chúa muốn chúng con vâng giữ những mạng lệnh mà Chúa đã truyền cho chúng con. Nhưng Chúa ơi, những điều chúng con học được trong ngày hôm nay, ngày mai đã không còn ở trong tâm trí của mình rồi. Xin Chúa tha thứ cho chúng con, vì bản tánh xác thịt của chúng con giống như hình ảnh của dân Israel mà Chúa đã ghi lại. Xin cứu cuộc đời của chúng con ra khỏi lòng vô tín của mình. Không điều gì tồi tệ cho chúng con hơn là tấm lòng vô tín của chúng con đã hưởng được bao nhiêu phước hạnh Đức Chúa Trời ban cho mình. Thế nhưng mà mỗi khi đối diện trước một nghịch cảnh, lòng của chúng con lại than oán đối với Đức Chúa Trời. Xin giúp để chúng con có thể áp dụng được lòng tin cậy nơi Chúa Giê-xu, đấng mà Cha đã ban cho chúng con. Ngài đã trở thành đấng chữa lành cho chúng con về tình trạng tội lỗi của mình, để biến đổi cuộc đời chúng con từ một tội nhân trở thành một thánh nhân. Và Ngài cũng sẽ chữa lành cho chúng con tất cả mọi nan đề mà chúng con đối diện với trong chặng đường chúng con đi đến đất hứa của chúng con, là thiên đàng vĩnh viễn mà Đức Chúa Trời đang dẫn chúng con về. Xin cho mỗi một người trong chúng con giữ được lòng tin của mình một cách trọn vẹn đối với Đức Chúa Trời. Con cảm ơn Chúa. Nguyện lời này sẽ cứ theo đuổi trên cuộc đời của chúng con và hướng dẫn từng ngày một chúng con sống trên đất này. Chúng con phó thác mọi sự cho Chúa, và một lần nữa Chúa tha thứ cho chúng con những thái độ ngu muội dại dột của mình khi chúng con vô tín đối với Chúa, khi chúng con dựa vào trong sự khôn ngoan của xác thịt mình. Chúng con nhờ cậy Chúa và xin vinh hiển được thuộc về Đức Chúa Trời. Chúng con lấy lòng thành kính cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen.